Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ Tư ngày 14 tháng 8 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin các trường học ở Victoria sẽ được tu bổ vào mùa hè. Giám đốc đặc trách giáo dục Ben Carroll hồi tuần trước thông báo 77 trường học sẽ được nhận trợ cấp trong tổng số tiền trợ cấp trị giá hơn 26 triệu đô la để thực hiện 78 dự án như sửa chữa phần mái và thay thế cửa sổ, sơn lại và lát lại sàn nhà, cũng như một số công việc cải tạo bên ngoài lớp học như cải thiện đường đi. Các hạng mục thi công này sẽ được thực hiện trong khuôn khổ chương trình tu bổ theo kế hoạch và các dự án được lựa chọn thông qua quy trình đánh giá luân phiên, cung cấp thông tin cập nhật về tình trạng của các trường để xác định trường nào cần được trợ cấp trước. Kể từ năm 2014, chính quyền lao động đã đầu tư 16,9 tỷ đô la vào việc xây dựng các trường học mới và nâng cấp hơn 2.200 ngôi trường, tạo ra khoảng 26.000 việc làm trong ngành xây dựng và các lĩnh vực khác có liên quan. Chính quyền bang đang hướng đến mục tiêu xây dựng 100 trường học mới cho đến năm 2025. Trong đó, 75 trường học mới đã đi vào hoạt động trong thời gian từ năm 2019 đến năm 2024. Chính quyền bang Victoria đang mang đến cho nhiều trẻ em cơ hội được học tập thông qua vui chơi trên bãi biển, trong công viên hoặc ở vùng đất hoang của địa phương bằng cách phân bổ các khoản tài trợ, để nhiều trường học có thể triển khai chương trình trẻ mẫu giáo vừa học vừa chơi. Giám đốc phụ trách trẻ em Lizzie Blanton mới đây đã công bố một chương trình trợ cấp mới và khuyến khích các trường mẫu giáo trên toàn bang nộp đơn xin trợ cấp một lần để hỗ trợ trẻ em được học tập ngoài trời. Theo hãng tin Premier, chương trình trẻ mẫu giáo vừa học vừa chơi mang đến cho trẻ cơ hội khám phá và vui chơi trong môi trường tự nhiên, đồng thời phát triển tính tự lập, phát triển trí tò mò và khả năng học hỏi thông qua các hoạt động ngoài trời có hướng dẫn và trò chơi sáng tạo. Sẽ có tới 150 khoản trợ cấp trị giá 6.000 đô la được phân bổ để giúp các trường mẫu giáo đủ điều kiện triển khai chương trình trẻ mẫu giáo vừa học vừa chơi. Hãng tin Premier cho biết, chính quyền lao động sẽ đầu tư 3,6 triệu đô la trong 4 năm để mở rộng chương trình này tại 600 trường mẫu giáo trên khắp Victoria. Vào tháng 2 năm nay, 150 khoản trợ cấp đầu tiên đã được trao cho các trường học, bao gồm trường Brentwood Ridge School và trường Bethel Primary School Kindergarten. Chi phí sinh hoạt khiến nhiều người Úc phải chuyển sang nhặt rác để kiếm thêm tiền bằng cách đổi các vỏ chai đồ uống đã qua sử dụng để nhận tiền hoàn lại. Hoạt động này liên quan đến việc lục lọi thùng rác tái chế của khu dân cư và thu thập các vỏ chai đủ điều kiện để được hoàn lại 10 xu theo chương trình hoàn lại vỏ chai và nhận lại tiền của chính quyền bang New South Wales. Chương trình này đã giúp người dân nhận được hơn 1 tỷ đô la tiền hoàn lại kể từ khi bắt đầu được triển khai vào năm 2017. Nhưng liệu một người lạ có quyền được lục lọi thùng rác của bạn hay không? Hãng tin News cho biết, điều này còn phụ thuộc vào hội đồng địa phương nơi bạn đang cư trú. Tại bang New South Wales, hầu hết các hội đồng không thi hành án phạt đối với hành động lục lọi thùng rác của người khác, miễn là người đó không xâm phạm tài sản riêng hoặc vứt rác bên ngoài thùng rác. Tuy nhiên, ở Victoria và Queensland, các quy tắc có thể khác biệt. Nếu bạn lục lọi thùng rác của người khác ở thành phố Wodonga của bang Victoria, bạn có thể bị phạt 180 đô la theo luật của hội đồng địa phương. Hội đồng thành phố Redland ở phía đông Brisbane cũng có cách tiếp cận tương tự. Hội đồng thành phố Redland cho biết, bạn không được lục lọi các thùng rác thương mại, thùng rác cộng đồng hoặc thùng rác gia đình, ngay cả khi chúng nằm ở lề đường, trừ khi đó là rác của chính bạn hoặc đó là nhà thầu thu gom rác thải và rác tái chế thuộc hội đồng địa phương. Học sinh tại trường Ballarat Specialist School giờ đây sẽ được tiếp cận với cơ sở học tập mới và hiện đại nhờ chính quyền bang Victoria. Hãng tin Premier đưa tin, Giám đốc đặc trách giáo dục Ben Carroll ngày 8 tháng 8 đã tổ chức lễ khánh thành các tòa nhà mới tại trường Ballarat Specialist School, trong khi các tòa nhà này lần đầu mở cửa chào đón học sinh vào ngày 8 tháng 8. Các tòa nhà mới dành cho người quản lý, chuyên gia và học sinh trung học cơ sở sẽ cung cấp cho học sinh một môi trường an toàn, hòa nhập và đầy cảm hứng để học tập và phát triển. Trường Bellera Special School nhận học sinh từ 3 đến 18 tuổi bị chẩn đoán thiểu năng trí tuệ. Học sinh học tại trường đều cư trú trong phạm vi bán kính cách trường khoảng 50 km. Sứ mệnh của trường là cùng nhau đạt được thành công cá nhân. Nhà trường phấn đấu để hỗ trợ học sinh và nhân viên phát huy hết tiềm năng của bản thân trong một môi trường học tập an toàn, năng động và linh hoạt. Các chương trình giáo dục của trường cung cấp cách giảng dạy cân bằng và cá nhân hóa, trong đó thành tích của học sinh được ghi nhận và được tôn vinh. Chính quyền bang Victoria đảm bảo rằng nhiều cư dân ở vùng Sunbury có thể học được những kỹ năng cần thiết cho công việc của họ, trong khi các khóa học TAP hiện đang được cung cấp tại trung tâm Hill Global Learning Center ở vùng Sunbury. Dân biểu của vùng Sunbury Josh Bull hôm 9 tháng 8 đã đại diện cho giám đốc phụ trách kỹ năng và dạy nghề TAP Gail Tierney thông báo rằng Viện nghiên cứu Kangen Institute đang đào tạo các khóa học TAP tại trung tâm Hill Global Learning Center ở vùng Sunbury cho đến khi cơ sở Bendigo Kangen TAP sẽ đi vào hoạt động ở khu vực phía tây bắc Melbourne vào năm 2028. Theo hãng tin Premier, ba khóa học hiện có là chứng chỉ 4 về đào tạo và đánh giá chương trình tiếng Anh dành cho di dân là người trưởng thành, chứng chỉ 1 và chứng chỉ 2 về tiếng Anh như ngôn ngữ bổ sung. Chứng chỉ 4 về đào tạo và đánh giá là bằng cấp cốt lõi cần có để trở thành một giảng viên dạy nghề. Nhờ chương trình TAP miễn phí của chính quyền lao động, khóa học này được cung cấp miễn phí để đảm bảo nhiều người dân có thể bắt đầu trong lĩnh vực quan trọng này. Với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ dạy nghề TAP được chọn để xây dựng và vận hành tại trung tâm mới ở vùng Sunbury, Viện nghiên cứu Kangen Institute sẽ củng cố các ưu tiên kỹ năng chính trong việc xây dựng và đào tạo sức khỏe trên khắp vùng Sunbury. Chính quyền lao động đang hỗ trợ các công ty mới khởi nghiệp ở Victoria, hỗ trợ các quỹ đầu tư mới để gia tăng nguồn lực giúp các công ty khởi nghiệp thuận lợi. Giám đốc phụ trách phát triển kinh tế Tim Pallas hôm 8 tháng 8 đã tham dự buổi lễ Victorian Startup Gala và công bố khoản đầu tư 2,4 triệu đô la vào 8 quỹ đầu tư mạo hiểm mới tại Victoria. Trong chương trình hỗ trợ đầu tư mạo hiểm của tổ chức LaunchVet, các khoản đầu tư mạo hiểm mới sẽ nhằm mục đích huy động vốn hơn 300 triệu đô la cho các công ty mới khởi nghiệp ở Victoria, mang lại lợi ích cho hệ sinh thái khởi nghiệp rộng lớn của Victoria. Số lượng công ty mới khởi nghiệp ở Victoria đã tăng hơn 3 lần kể từ năm 2017 lên 3.500 công ty, nhưng việc tiếp cận vốn đầu tư mạo hiểm ở giai đoạn đầu vẫn là một rào cản. Tổ chức LaunchVet được chính quyền lao động thành lập vào năm 2016 để phát triển hệ sinh thái mới khởi nghiệp của tiểu bang. Dự thảo ngân sách Victoria 2024-2025 sẽ cung cấp 40 triệu đô la tiền trợ cấp trong vòng 4 năm để tổ chức LaunchVet tiếp tục hỗ trợ những người sáng lập và mới khởi nghiệp bằng cách tăng cường khả năng tiếp cận vốn của họ.
Bác sĩ Sherry Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, sẹo mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Sherry luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Thu hồi khẩn cấp vì lý do an toàn đối với các hệ thống pin năng lượng mặt trời sử dụng cho gia đình hiệu LG, LG Chem, Solax và các hệ thống năng lượng mặt trời ngoài lưới điện không có thương hiệu. Hãy tắt ngay lập tức các pin đang được yêu cầu thu hồi vì chúng có thể quá nhiệt và gây cháy, dẫn đến thiệt hại, thương tích hoặc tử vong. Hãy gọi điện thoại số 1300-677-273 hoặc tìm kiếm LG Home Battery Recall để kiểm tra. Các pin đang được yêu cầu thu hồi sẽ được khắc phục miễn phí.
Henna Cocoa ANB Nutrient được thiết kế độc quyền để sử dụng với giá thể sơ dừa. Dễ dàng sử dụng khi kết hợp dưỡng chất tăng trưởng và dưỡng chất ra hoa vào một hỗn hợp. Trong hơn 30 năm, Henna từ Hà Lan đã đứng đầu về đổi mới thủy canh. Henna Cocoa ANB Nutrient là dưỡng chất thủy canh bán chạy nhất thế giới hiện nay. Henna Coco Professional Blood Coco cao cấp là giá thể sơ dừa hàng đầu thế giới, đảm bảo sự tăng trưởng và ra hoa vượt trội. Kết hợp với dưỡng chất Henna Coco A&B và phụ gia Henna, hệ thống của chúng tôi luôn vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh, trở thành lựa chọn hàng đầu cho người trồng thủy canh trên toàn cầu. Hãy mua ngay hôm nay tại tất cả các cửa hàng làm vườn thủy canh hàng đầu. Để tìm cửa hàng gần nhất của bạn, hãy truy cập trang web canna.com.au hoặc gọi số điện thoại 1-800-422-662. Trồng lớn hơn, nhanh hơn với Canna Coco.
Chào chị Linh, chị khỏe không? Lâu quá bây giờ mới thấy chị tới trung tâm cộng đồng. Mọi việc có ổn không?
Chào chị An, dạo này tôi không được khỏe.
Có chuyện gì vậy? Chị ăn cơm chưa? Chị bị ốm à? Có đi khám bác sĩ chưa?
Chuyện này thật là khó nói chị à. Chị làm ơn đừng nói với ai. Tôi thấy sợ, nhưng tôi thấy cần phải nói cho chị biết chuyện gì đang xảy ra ở nhà.
Đương nhiên chị Linh, tôi sẵn lòng giúp chị mà. Chúng ta vào phòng kia cho nó kín đáo, rồi chị hãy kể cho tôi nghe chuyện thế nào nhé.
Hùng, con trai tôi dạo này khác hẳn chị ạ. Cách đây mấy tháng nó bị mất việc, và kể từ khi đó mọi thứ ở nhà đã thay đổi. Nó dễ nổi cáu, nó mắng tôi một cách vô cớ và nặng lời với tôi. Bây giờ nói chuyện với nó, tôi cũng sợ. Nó còn kiểm soát tất cả tiền bạc của tôi và không đưa đủ tiền cho tôi mua đồ ăn và thuốc men.
Tôi nghe mà buồn cho chị, thật tệ quá. Chị có thử nói chuyện với nó về cảm xúc của mình chưa? Nó có chịu nghe chị không?
Tôi có, nhưng chỉ làm cho mọi việc tệ hơn thôi. Nó nói tôi vô ơn. Nó còn nói là tôi phải biết ơn nó vì nó chăm sóc tôi, nhưng tôi không cảm thấy mình đang được con chăm sóc nữa chị ạ. Nó đã lấy cái điện thoại của tôi vì nó không muốn tôi gọi điện cho bạn bè.
Chị làm sao sống như thế được chị Linh? Việc lạm dụng hoặc ngược đãi người già là không bao giờ chấp nhận được. Có những nơi có thể giúp chị. Chị có nói chuyện với ai về vấn đề này trước đây chưa?
Chưa. Đây là lần đầu tôi nói ra. Tôi không muốn làm gia đình mình xấu hổ, nhưng tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi cảm thấy rất cô đơn và sợ hãi. Không có ai giúp được tôi cả.
Chị Linh, chị không đơn độc một mình đâu. Tôi là bạn chị và tôi quan tâm đến chị. Ngoài ra, có những người khác có thể hỗ trợ chị trong hoàn cảnh này.
Tôi sợ điều Hùng sẽ làm nếu nó biết được. Nó có thể sẽ không cho tôi ra khỏi nhà, thì tôi sẽ không thể tới trung tâm cộng đồng được nữa.
Chị cần được an toàn, chị Linh. Có những người có thể giúp chị và hỗ trợ chị mà không cho Hùng biết ngay. Chị có muốn tôi gọi một nhân viên vào đây không? Họ sẽ có thể giúp chị và có thể sắp xếp các dịch vụ hỗ trợ của chính phủ cho chị.
Vâng, tôi nghĩ được vậy thì tốt quá. Cảm ơn chị đã lắng nghe và hỗ trợ tôi trong lúc này.
Chúng ta hãy nói chuyện với người nào đó ngay hôm nay. Chị đang được đối xử tôn trọng và tử tế. Tôi cũng cảm ơn chị đã chia sẻ với tôi. Điều quan trọng là chúng ta cần phải nói ra những điều này.
Chấm dứt việc lạm dụng người già bắt đầu từ cuộc trò chuyện. Nếu quý vị đang bị lạm dụng hoặc biết ai đó có thể đang bị lạm dụng, hiện có sẵn sự giúp đỡ và hỗ trợ. Truy cập compass.info hoặc gọi 1-800-ELDERHELP theo số 1-800-353-374. Đây là đường dây miễn phí, bảo mật và dễ tiếp cận. Một nhân viên sẽ nói chuyện với quý vị và cho quý vị thông tin về các dịch vụ hiện có sẵn để hỗ trợ quý vị hoặc hỗ trợ người mà quý vị đang gọi để được hỗ trợ. Nhưng hãy nhớ, đây không phải là đường dây hỗ trợ khủng hoảng và giờ làm việc khác nhau giữa các tiểu bang và vùng lãnh thổ.
Bạn hoặc người thân đang phải đối mặt với bệnh ung thư phải không? Phil Corden tạo biển nâu là thảo dược diệu kỳ được chiết xuất tại Úc Châu và đang được nhà máy dược phẩm Golden Health Australia nghiên cứu và phát triển công thức đặc biệt để hỗ trợ cho bệnh nhân ung thư, ngăn chặn sự hình thành của khối u ung thư và ức chế sự lan nhiễm của tế bào ung thư, cắt đứt nguồn cung cấp dinh dưỡng nuôi sống tế bào ung thư, do đó ung thư tự chết. Rất cần thiết cho bệnh nhân trước và sau khi xạ trị. Không gây ra tác dụng phụ. Để cho mình thêm một cơ hội kéo dài tuổi thọ, hãy gọi ngay số 0411-497179 để biết thêm chi tiết hoặc liên hệ nhà thuốc Tây đang bán. Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Một kẻ đốt phá vụn về đã bị camera ghi lại cảnh tự thiêu khi hắn đốt một tiệm cắt tóc ở Canberra. Cảnh quay từ máy quay giám sát hôm 6 tháng 7 cho thấy cặp đôi này đến bằng xe đạp trước khi một người dùng búa đập vỡ cửa tiệm cắt tóc Go Blaze Barbers ở Gungahlin và kẻ đốt phá bò vào bên trong. Được trang bị một can xăng, kẻ đốt phá đã bắt đầu đổ xăng lên mặt bàn và sàn tiệm làm tóc. Người đàn ông chỉ bước một bước nhỏ ra khỏi chất lỏng trước khi hắn đốt rẻ của mình, thả nó và can xăng vào chất xúc tác bị đổ. Ngay lập tức ngọn lửa lan khắp cửa hàng và bùng lên trên kẻ đốt phá. Camera quan sát cho thấy, người đàn ông hoảng loạn chạy ra ngoài trước khi lăn trên mặt đất để dập lửa, trong khi đồng phạm cố gắng giúp đỡ. Sau đó, cặp đôi này chạy trốn khỏi hiện trường bằng xe đẩy khi cửa hàng đang bốc cháy. Cảnh sát cho biết vụ cháy đã gây thiệt hại đáng kể cho cửa hàng. Bất kỳ ai có thông tin liên quan được khuyến khích liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800-333-000. Hai phụ nữ, gồm một người 21 tuổi và một người 33 tuổi, cùng một bé trai 9 tuần tuổi đã tử vong khi chiếc xe của họ bị lật trên đường Geraldton và Mamaroneck gần Yeovil thuộc bang Tây Úc vào ngày 10 tháng 8. Ba người khác trên xe đã được đưa đến bệnh viện Royal Perth với những vết thương nghiêm trọng và nguy kịch. Tính đến ngày 12 tháng 8, một người đàn ông 22 tuổi vẫn trong tình trạng nguy kịch, trong khi hai hành khách nam khác, lần lượt 22 và 43 tuổi vẫn ổn định. Gia đình 6 người này đang trên đường trở về Geraldton sau khi tham dự một đám tang ở Mickatera. Vụ việc đã nâng số người tử vong do tai nạn giao thông ở tiểu bang Tây Úc lên 114, mức cao nhất trong hơn một thập kỷ vào thời điểm này trong năm. Một đợt bùng phát bệnh ghẻ hiện đang ảnh hưởng đến 4 bệnh viện trên khắp khu vực Illawarra của bang New South Wales, với 48 người được xác định nhiễm bệnh. Ca bệnh đầu tiên được xác nhận tại Bệnh viện Wollongong vào cuối tháng 7, với việc Bộ Y tế bang New South Wales kêu gọi mọi người theo dõi các triệu chứng. Các quan chức y tế hôm 13 tháng 8 xác nhận rằng, đợt bùng phát hiện đã lây lan sang 20 bệnh nhân và 28 nhân viên bệnh viện tại 4 bệnh viện ở Wollongong, Caldale, South Harbour và Bolly. Ghẻ là một tình trạng da truyền nhiễm do những con ve nhỏ đào hang trên da gây ra. Bệnh này có thể điều trị được. Vì bệnh ghẻ có thời gian ủ bệnh từ 6 đến 8 tuần, dễ lây truyền và có thể có rất ít các triệu chứng ban đầu nên có thể có những trường hợp không được phát hiện trong các cơ sở và cộng đồng. Những bệnh nhân đã xuất viện từ giữa tháng 5 được khuyến cáo theo dõi các triệu chứng và liên hệ với bác sĩ gia đình của họ nếu bị phát ban ngứa. Thi thể của một người phụ nữ mất tích đã được tìm thấy ở vùng đất bụi rậm phía tây nam Sydney, bang New South Wales. Bà Thanaton Tiada, 66 tuổi, được nhìn thấy lần cuối tại Denham Court vào ngày 26 tháng 7. Bà được phát hiện đi bộ dọc theo đường Passive Laura Avenue vào khoảng 3 giờ chiều, đeo kính râm, mặc áo len màu xanh nhạt, quần đen, giày tối màu và mang theo một chiếc túi đeo hông. Cảnh sát bang New South Wales đã được thông báo về vụ mất tích của bà vào hôm 6 tháng 8. Các sĩ quan cảnh sát đã tìm thấy một thi thể ở vùng đất bụi rậm vào khoảng 1 giờ chiều ngày 12 tháng 8. Cảnh sát cho biết, mặc dù vẫn chưa được xác định chính thức, nhưng cảnh sát tin rằng thi thể này là của người phụ nữ mất tích. Một báo cáo sẽ được lập để cung cấp thông tin cho cảnh sát điều tra. Phi công tử nạn trong vụ tai nạn trực thăng tại một khách sạn ở bang Queensland đã được xác định là Brad Wilson, công dân New Zealand. Chuyến bay trái phép đã kết thúc trong thảm kịch tại khách sạn Doubletree by Hilton ở Cairns vào khoảng 2 giờ sáng ngày 12 tháng 8. Chủ sở hữu của chiếc trực thăng, công ty Nautilus Aviation, đã xác nhận Blake Wilson là một nhân viên mặt đất và đã làm việc cho công ty trong khoảng 4 tháng. Wilson, 23 tuổi, đến từ New Zealand, cũng được tiết lộ là đã có kinh nghiệm bay trước đó. Công ty này cho biết Wilson đã ăn mừng việc thăng chức trước khi qua đời. Công ty Nautilus Aviation đang làm việc với nhà chức trách để điều tra vụ tai nạn. một cuộc đánh giá an toàn hàng không và cuộc điều tra của cảnh sát liên bang hiện đang được tiến hành. Động cơ của phi công khi đánh cắp máy bay trực thăng vẫn chưa rõ ràng. Công ty Natural Aviation nói rằng không có dấu hiệu cảnh báo nào liên quan đến sức khỏe tâm thần của người đàn ông này và cho biết họ không coi vụ tai nạn là cố ý. Thủ tướng Úc Anthony Albanese sẽ chào đón người đồng cấp New Zealand Christopher Luxon đến thăm Canberra từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 8 với tư cách là khách mời của chính phủ Úc. Hai nhà lãnh đạo của Úc và New Zealand sẽ có mặt tại thủ đô Canberra để tham dự hội nghị lãnh đạo Úc và New Zealand thường niên, cùng thảo luận về việc cải thiện quan hệ kinh tế song phương, củng cố liên minh và mở rộng quan hệ đối tác an ninh, cũng như hỗ trợ các đối tác khác ở khu vực Thái Bình Dương. Đây sẽ là chuyến thăm chính thức thứ ba của Thủ tướng Luxon tới Úc. Trước đó, ông Luxon đã tới Úc vào tháng 12 năm 2023 trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị thủ tướng và tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN và Úc hồi tháng 3 tại thành phố Melbourne. Trong một thông cáo báo chí, Thủ tướng Anthony Albanese nêu rõ, mối quan hệ của Úc với New Zealand là một trong những mối quan hệ thân thiết nhất trên thế giới, xây dựng dựa trên lịch sử chung của hai nước. Ông rất mong được đón tiếp Thủ tướng Luxon tại Canberra. Cả hai nước sẽ tiếp tục hợp tác cùng nhau để thúc đẩy lợi ích chung và đạt được một khu vực hòa bình, ổn định, thịnh vượng và kiên cường.
Cho dù tình hình giao thông thế nào thì việc thắt dây an toàn là điều bắt buộc. Việc bạn hoặc hành khách không thắt dây an toàn khi lái xe là vi phạm pháp luật. Và khi tất cả mọi người trên xe đều thắt dây an toàn thì nguy cơ tử vong hay bị thương tích trong tai nạn xe cộ sẽ giảm đáng kể. Hãy bảo vệ hành khách của bạn và tránh bị phạt nặng bằng cách bảo đảm tất cả mọi người đều thắt dây an toàn. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Trung tâm cấy ghép răng Implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép Implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm Nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại Trung tâm Nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 848455678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Thu hồi khẩn cấp vì lý do an toàn đối với các hệ thống pin năng lượng mặt trời sử dụng cho gia đình hiệu LG, LG Chem, Solax và các hệ thống năng lượng mặt trời ngoài lưới điện không có thương hiệu. Hãy tắt ngay lập tức các pin đang được yêu cầu thu hồi vì chúng có thể quá nhiệt và gây cháy, dẫn đến thiệt hại, thương tích hoặc tử vong. Hãy gọi điện thoại số 1300-677-273 hoặc tìm kiếm LG Home Battery Recall để kiểm tra. Các pin đang được yêu cầu thu hồi sẽ được khắc phục miễn phí.
Bác sĩ Seri Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, sẹo mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Seri luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Lái xe sau khi uống rượu bia là chuyện nguy hiểm, và cảnh sát Úc cứu mạng sống bằng cách thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn của tài xế. Nếu lái xe với nồng độ cồn trong máu từ 0,05 trở lên, bạn có thể bị mất bằng lái và còn phải chịu các hình phạt pháp lý nặng nề. Có thể chỉ cần 1 hoặc 2 ly là đạt đến mức đó. Đừng mạo hiểm. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 14 tháng 8 là 1 đô la Úc bằng 0.664 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 14 tháng 8 là 1 đô la Úc bằng 16.839 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Năm tại Sài Gòn và Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 34 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày âm u, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 14 đến 23 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 16 đến 25 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 12 đến 20 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 13 đến 21 độ.